Bài 171 là trọn chẳng dám dối người. Đây là qua tới thiền sư Tông Nhất, hiệu là Quyền Sa Sư Bị. Đúng ra là Sư Bị ở Quyền Sa, sư ở Phước Châu. Tức là Phước Châu ở đây là tức là chỗ mà ngài giáo hóa đó. Sư họ Tạ, người đất Mân, thở nhỏ sư thích câu cá, thường thả chiếc thuyền con trên dòng sông Nam Đài cùng các ngư phủ làm bạn. Phản đời Đường, niên hiệu Hàm Thông, năm đầu sư vừa được 30 tuổi, chợt phát tâm thoát tục, bèn dẹp thuyền theo thiền sư Quấn ở Phù Dung xuất gia, rồi đến chùa Khai Nguyên ở Dự Chương Thọ Giới Cụ Túc. Sư chỉ mặc áo vải thô, đi về cỏ gai, ăn vừa đủ sống, trọn ngày ngồi yên lặng, trong chúng đều lấy làm lạ. Đối với Tuyết Phong, sư là đàn em trong đạo mà thân cận thờ như thầy trò. Tuyết Phong thấy sư khổ hạnh nên gọi là đầu đà, trên thường gọi là đầu đà bị. Đây là nói qua về cái tiểu sử của ngài Quyền Sa Sư Bị, nghĩa là ngài trước khi mà xuất gia vào đạo đó là câu cá, không là cho nên mà là họ Tạ, chỗ khác gọi có khi gọi là Tạ Tam Lan, không Tạ Tam Lan nhưng sao gọi là Tạ Tam Lan. Tạ Tam Lan tức là nhiều khi mình nghe mình không biết Tạ Tam Lan là cái gì. Tất nhiên là cái bởi vì ngài á là họ Tạ mà là cái người con trai thứ ba, người con trai thứ ba ở trong gia đình họ Tạ, cho nên gọi là Tạ Tam Lan. Tam Lan là chàng trai mà thứ ba họ Tạ chứ có gì đâu. Thì như vậy là ban đầu là từ nghĩa là thả câu, không theo cha mà thả câu đó, rồi khi mà 30 tuổi á thì lại nghĩa là giống như cái duyên xưa nó lại phát, không phát cho nên rồi bỏ hết giác ngộ, bỏ hết dẹp thiền đi xuất gia tu. Nhưng mà ngài lại khi đi tu á mà mặc dù là vào ở trong tu thiền nhưng mà cái hạnh của ngài là hạnh đầu đà, sống khổ hạnh, cho nên gọi là đầu đà bị. Một hôm Tuyết Phong hỏi cái gì là đầu đà bị, nếu mà như vậy thì đáp cái gì, hỏi cái gì là đầu đà bị. Nếu mà theo đó mà tìm cái gì đó thì sao, nghe nó hỏi cái gì đó, cái lo ra suy tìm cái gì đó để mà so sánh, để mà đáp thì là không phải rồi. Cho nên sư thì đáp rất là khéo, trọn chẳng dám dối người. Hỏi cái gì là đầu đà bị thì đáp trọn chẳng dám dối người, vậy thôi, không nói cái gì hết, nhưng mà đáp chưa, đáp rất là khéo. Nếu mà nói cái gì đó là dối người rồi. Đầu đà bị là cái gì? Đó là muốn ngài Tuyết Phong hỏi là gặn đó, là muốn nói lên cái gì mà không thể nói kia, cho nên cái đầu đà bị đó mới là cái ngài muốn hỏi, chứ không phải hỏi cái đầu đà bị này, cái đầu đà bị mà gọi là đi thả câu rồi này, không phải. Cho nên phải thấy thấu qua cái đó. Do đó mà xưa thì nghe hỏi thì biết liền, cho nên là đáp mà rất là khéo, nghĩa là trọn chẳng dám dối người. Nói ra cái gì đó là thành ra là có chỗ mà để cho người ta lầm rồi, không? Thì như vậy, hôm khác Tuyết Phong là gọi sư bảo đầu đà bị sao chẳng đi các nơi tham vấn, không? Ông ở đây mà như lâu vậy mà sao không có đi các nơi để mà tham vấn? Đó cũng là cái gạn lại á, để coi không có cái chỗ gọi là cái chỗ sống, chỗ an ổn chưa. Nếu mà nghe nói như vậy mà rồi theo cái đó nghĩ rằng phải đi tham vấn chỗ này, phải đi tham vấn chỗ kia, tức là phải còn có cái chỗ để mà tìm, đi tham vấn tức là còn chỗ để tìm hỏi, mà còn chỗ để tìm hỏi tất nhiên là chưa tự có chỗ sống chân thật. Cho nên sư thưa, đạt ma chẳng đến đông độ, nhị tổ chẳng sang Tây Thiên. Đạt Ma tức là tổ của Đạt Ma không có đến Đông Độ, rồi nhị tổ tổ Quỳ Khả cũng chẳng có đến Tây Thiên, là sao? Đáp có lạc đề không? Đạt Ma không có đến Đông Độ tức là sao? Không có cái gì để mà truyền hết, không có đến đây không có gì để truyền hết, nhị tổ cũng không có sang Tây Thiên, cũng không có gì để nhận hết, không có truyền, không có nhận hết. Như vậy là tự nó lên cái gì? Tự nó lên là Ngài đã thấy thấu được cái chỗ chân thật, chỗ sống chân thật đó rồi. Không phải là từ bên ngoài mà được. Đi thăm vấn các nơi để mà tìm cái gì để được. Cho nên câu đáp rất là khéo. Bởi vậy mà Tiết Phong gật đầu. Đến khi mà Tiết Phong lên núi Tượng Cốt, Hoằng Hóa, sư cùng giúp sức gây dựng, học chúng tụ về tham học đông đảo. Sư vào thất thưa hỏi, quên cả sớm chiều, lại nhân xem kinh Lăng Nghiêm phát minh tâm địa. Do đó, sư ứng cơ lanh lẹ, cùng với kinh điển phù hợp, những vị quyền học các nơi có chỗ nghi ngờ, chưa giải quyết, đều đến cầu sư chỉ dạy. Đến như Tiết Phong, gạn hỏi, đối đáp cũng tương đương không kém. Tiết Phong bảo, đầu Đà Bị là người tái sanh. Đây là nói nghĩa là cái lúc mà Ngài chưa có sáng tỏ được đạo lý, do đó mà cái lòng mà gọi là thiết tha tham học của Ngài rất là coi như là mạnh. Vào thắc để mà thưa hỏi là quên cả sớm chiều, không có nhớ thời gian, nghĩa là phải làm sao để mà giải quyết cho xong cái việc đó thôi, chứ còn không có mà để cho những cái gọi là những cái tạp nhạp mà nó chi phối. Thì như vậy để cho mình thấy rõ người xưa cái việc mà cái tu hành, cái công phu mà tham học của các ngài nó rất là coi như là thiết tha, rất là bền, chứ không phải là nó lơ là. Mình nhiều khi đời tu mà nó còn lơ là, cho nên là nhiều khi ở trong thiền viện lâu năm rồi mà chưa có cái chỗ mà có chỗ sống thật được, chưa có mà dòm thấu được trong cái chỗ chân thật đó, rồi lâu lâu rồi có khi cũng chán nản, là bởi vì cái công phu mình chưa có gọi là chưa có khích khao quá, chưa có mạnh quá như người xưa. Đó là một cái để khích lệ cho mình, là khi mà cái việc mà lớn nó chưa có sáng được á, thì phải dồn hết tâm lực để mà giải quyết cho nó xong cái việc đó mới là cái việc chính của mình. Rồi sư lại nhân xem kinh Lăng Nghiêm mà phát minh tâm địa để thấy rõ kinh và thiền nó cũng không hai. Thì như vậy mà gần đây nhiều vị học giả đồ thì ta nghiên cứu theo cái nhìn của thế gian đó, của lịch sử đó, nói là kinh Lăng Nghiêm không là ngụy tạo, không ngụy tạo mà lại có người xem để mà được tỏa ngộ thì nó ngụy hay là sao? Thì như vậy đó, để cho mình thấy khi mà nghe ai là nghe, không nghe ai nói gì là nói, nhưng mà mình cũng phải có cái nhìn chín chắn, có cái nhìn, cái phán đoán của mình, chứ không phải là gọi là hùa theo cái phong trào hoặc là bị những cái bằng cấp, những cái học vị của họ mà làm nó chói mắt mình. Nghe nói ông đó là ông tiến sĩ tiến sĩ về sử học gì đó, nghiên cứu cái thì mình nghe nó muốn là chói mắt rồi, cái nghe ông nói gì là mình nghe theo đó hết. Không phải vậy, không, mình đây không phải vậy. Bởi vì trong cái nhà đạo thì nó có những cái đặc biệt, nhiều khi nói những cái mà nó phải vượt ngoài cái ngôn ngữ, mà thành ra cái người ngoài đứng nhìn vào á thì nhìn ở một góc cạnh nào đó thôi, chứ không thể thấy thấu được toàn bộ. Do đến là có thể là đúng rồi, đúng một cái mặt nào đó, một cái góc cạnh nào đó thôi, thì mình phải thấy cho nó thấu ở chỗ đó. Đó là, nhưng mà nhờ do cái xem kinh mà phát minh tâm địa rồi thì sau đó thì sư gọi là cái ứng cơ đó rất là lanh lẹ, mà đối đáp á thì cũng là khế hợp với kinh điển. Thì như vậy để cho thấy khi mà tỏ ngộ rồi thì lời nói ra nó ứng hợp với kinh, Còn khi ngộ á thì nhân kinh là mình sáng được cái chỗ chân thật, sáng được cái lý thiền, thì hai gọi là hai bên gọi là tâm thông và thuyết cũng thông, là thì như vậy đó là mới là cái vị đặc biệt.